Chương 11. Phẩm 11 bài kệ. Số 455. Chuyện voi hiếu dưỡng mẹ, tiền thân Mati Posaka. Cho dù cho chúa phải đi xa. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo còn mẹ phải cấp dưỡng. Hoàn cảnh của chuyện này cũng giống như chuyện Sama số 540 tập 6. Trong dịp này, bậc đạo sư nói chuyện với chúng tăng. Ngài bảo: "Này các tỳ kheo, chớ giận tỳ kheo này. Ngày xưa bậc hiền nhân, ngay cả lúc sinh ra từ bụng của loài vật và cách xa mẹ mình cũng không chịu ăn uống gì trong 7 ngày, cứ gầy héo mỏi mòn. Dù được cung cấp đồ ăn dư dả, họ cũng chỉ đáp: không có mẹ ta thì ta không muốn ăn. Tuy thế, lúc gặp lại mẹ, họ mới chịu ăn như trước." Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được xin làm đại tượng dương ở vùng tuyết sơn. Toàn thân voi màu trắng rất hùng vĩ, là chú đàn gồm 80.000 con voi dây quanh ngài, song mẹ ngài bị mù. Ngài thường đưa cho bầy voi những quả rừng thật ngon để đem về dâng mẹ. Tuy thế, chúng chẳng đem gì về dâng voi mẹ mà chúng ăn hết. Khi ngài hỏi thăm và biết được việc ấy, ngài bảo: "Ta muốn rời đàn để nuôi mẹ ta." Thế là một đêm thuận lợi, bầy voi không hay biết, ngài đưa mẹ đi đến đỉnh núi Kandorana chiên đồ da. Tại đó, ngài để mẹ ở trong một hang dưới đồi, gần một hồ nước và nuôi nấng mẹ rất chu đáo. Bấy giờ, một người thợ rừng ở Ba La Nại đi lạc đường và không thể nào tìm lối ra được, nên bắt đầu than khóc ầm ĩ. Nghe tiếng này, Bồ Tát thầm nghĩ: đó là một người đang cơn hoạn nạn, khi ta đang ở đây mà gã gặp tai họa thật chẳng phải lẽ. Vì vậy, ngài đến gần gã, nhưng gã bỏ chạy vì quá sợ hãi. Thấy thế, chú voi bảo gã: "Này người kia, anh không cần phải sợ ta, đừng chạy trốn, hãy nói tại sao anh vừa đi vừa khóc thế." "Tâu chúa tể, kẻ hèn này bị lạc đường đã 7 ngày qua." Chú voi đáp: "Anh đừng sợ nữa, và ta sẽ đưa anh ra đường đi của dân chúng." Sau đó, ngài bảo người ấy leo lên ngồi trên lưng ngài và đưa gã ra khỏi rừng, xong ngài quay về. Còn có người độc ác kia quyết vào thành phố báo tin cho vua biết. Vì thế gã đánh dấu các cây cối, các ngọn đồi rồi tiến về Ba La Nại. Lúc ấy dương tượng của hoàng đế vừa từ trần, ngài cho truyền lệnh bằng một hồi trống: nếu kẻ nào thấy ở đâu có con voi xứng đáng để hoàng thượng ngự du, thì hãy báo ngay. Sau đó gã kia đến triều kiến vua và tâu: "Tâu chúa thượng, tiểu thần đã thấy một con voi tuyệt mỹ, toàn thân màu trắng, một vật tối thắng xứng đáng để chúa thượng ngự lên. Tiểu thần xin chỉ đường, nhưng xin đưa các người quản tượng đi theo để bắt voi." Vua chấp thuận, bảo một người thợ rừng cùng đi với gã ấy và một đoàn tùy tùng lên đường. Người thợ cùng đi với gã và trông thấy Bồ Tát đang ăn uống trong một hồ nước. Khi Bồ Tát thấy gã thợ rừng, ngài nghĩ: hiểm họa này chắc chắn không phát xuất từ ai khác ngoài kẻ kia. Nhưng ta rất mạnh, ta có thể đánh tan tành cả ngàn con voi trong lúc thịnh nộ, ta lại đủ sức tiêu diệt cả đàn voi ra trận của một vương quốc. Tuy nhiên, nếu ta bị lòng phẫn nộ chi phối, thì công đức của ta sẽ bị tổn hại. Vì vậy hôm nay, ta sẽ không nổi giận, cho dù có bị gươm giáo đâm vào da thịt. Với quyết định này, ngài cúi đầu đứng bất động. Người thợ rừng bước xuống hồ sen, khi thấy vẻ tuyệt mỹ của các chớp ngà voi, gã bảo: "Này con, hãy đến đây." Rồi nắm lấy cái voi giống như sợi dây thừng bằng bạc. Gã dẫn voi về thành Ba La Nại trong vòng 7 ngày. Khi mẹ Bồ Tát thấy con mình không trở về, bà đoán chắc hẳn ngài bị quan quân nhà vua bắt rồi, và bà than khóc: "Giờ đây cây cối vẫn mọc, nhưng con ta đã đi xa rồi." Và bà đã ngâm hai dần kệ sau: dù cho do chúa phải đi xa, dược thảo nhũ hương vẫn mọc ra, lúa cỏ trúc đào cùng xuống trắng, kèn xanh chỗ khuất vẫn đơm qua, tượng dương hẳn đến tận phương nào, sung túc nhờ bao kẻ tước cao, trang điểm ngọc vàng vua chúa cởi, oai hùng thắng địch thủ mang bào. Bây giờ người luyện voi kia đang lúc còn đang đi đường đã gửi về triều một tớ sớ dân vua. Nhà vua liền ra lệnh cả kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy. Người luyện voi dẫn Bồ Tát vào một cái chuồng được tô điểm bằng các dây tua tràn qua và dây quanh mỗi bức màn đủ màu rực rỡ, xong đến trình vua. Vua mang các món cao lương mỹ vị ra bảo đưa cho Bồ Tát, nhưng ngài không ăn chút gì cả. Nếu không có mẹ ta không muốn ăn gì đâu. Vua giang nài ngài ăn và ngâm dần kệ thứ ba: nào ăn đi một miếng voi này, đừng có buồn chi chớ héo gầy, để phụng sự vua còn lắm việc mà voi sẽ đảm trách sau này. Nghe vậy, Bồ Tát ngâm dần kệ thứ tư: không, trên đỉnh núi Thiên Đồ Gia, khốn khổ bà kia mắt lại lòa, dậm một chân vào gốc cổ thụ, vì không voi chúa ấy con bà. Vua ngâm dần kệ thứ năm để hỏi ý nghĩa lời ngài: ai ở trên đồi Thiên Đồ Gia, nào ai khốn khổ lại mù lòa, dậm chân vào một gốc cây nọ, vì chẳng chúa voi con của bà. Voi đáp lời qua dần kệ thứ sáu: mẹ ta trên núi Thiên Đồ Gia, khốn khổ mù lòa thật xót xa, dậm một chân vào gốc cổ thụ, bởi vì voi chúa ấy là ta. Khi nghe nói vậy, vua liền cho ngài được tự do và ngâm dần kệ thứ bảy: voi hùng phụng dưỡng mẫu thân mình, nên thả tự do cứ mặc tình, thôi để voi đi về với mẹ và cùng sum họp với gia đình. Dần kệ thứ tám và thứ chín xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Khỏi cảnh giam cầm được thoát thân, hết dây ràng buộc chú voi rừng, vài lời khuyên nhủ cùng vua ấy, voi lại trở về chốn núi ngàn. Rồi xuống hồ kia mát lạnh trong, nơi này voi dẫn tới bao lần, dùng vòi hút nước từ hồ ấy, tung dãy khắp mình của mẫu thân. Nhưng mẹ của Bồ Tát tưởng là trời bắt đầu mưa, nên ngâm dần kệ thứ 10 để trách cơn mưa: ai đó đem mưa thật trái thời, thần nào độc ác quá, trời ơi! Vì nay con trẻ đà đi vắng, con trẻ xưa thường phụng dưỡng tôi. Lúc ấy Bồ Tát ngâm dần kệ thứ 11 để trấn an mẹ: sao mãi nằm kia vậy mẹ ơi? Này đây con mẹ đã về rồi. Ca Thi Đại Đế, ngài thông tuệ, cho trẻ bình an được tái hồi. Ba mẹ liền đáp lời cảm tạ vua qua dần kệ cuối cùng: vạn tuế trường tồn đứng đại dương, cầu ngài đem lại nước hùng cường, tự do ngài trả cho con đó, với mẹ con tròn vẹn kính thương. Vua rất quan hỷ vì đức độ của Bồ Tát, nên ra lệnh xây một thị trấn không xa hồ ấy, và vua thường đến phụng sự Bồ Tát cùng mẹ ngài. Sau đó khi mẹ ngài từ trần, ngài đi thật xa đến một tịnh xá tên là Karandaka. Tại đây có 500 bậc trí giả an trú, và vua thường đến cúng dường các ngài. Vua lại truyền tạc một tượng bằng đá có hình Bồ Tát, và thường đến chiêm bái để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Dần dần, dân chúng khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, tụ tập lại đó, cùng nhau cử hành ngày hội, gọi là Hội Voi. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, lúc kết thúc các sự thật, tỳ kheo phụng dưỡng mẹ đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Vào thời ấy, Ananda là nhà vua, mẫu hậu là Mahamaya là mẹ voi, và chính ta là chúa voi đã nuôi dưỡng mẹ mình. Số 456. Chuyện Dương Tử Nguyệt Quang. Tiền thân Suha. Tâu Đại Dương nghe lão nói điều này. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về các đặc ân mà tôn giả Ananda nhận được. Suốt trong 20 năm đầu, ngài chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các thị giả Đức Thế Tôn không phải chỉ là một người. Khi thì tôn giả Nagasamala, khi thì tôn giả Nagita, Ubavana, Sunakata, Kunda, Sagala, khi thì Megiya hầu hạ Đức Thế Tôn. Một ngày kia, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nay ta đã già, và khi ta bảo chúng ta hãy đi đường này, vài người trong tăng chúng lại đi đường khác. Có người làm rơi bình bát và y của ta xuống đường. Vậy hãy chọn một tỳ kheo luôn luôn hầu cận ta. Sau đó, tăng chúng đồng đứng lên, bắt đầu với tôn giả Sariputta xá lợi Phất và chắp hai tay lên đầu nói lớn: Bạch Thế Tôn, con xin hầu hạ Thế Tôn, con muốn hầu hạ Thế Tôn. Nhưng ngài từ chối trả lời: Lời thỉnh cầu của các ông đã được ta biết trước, thôi đủ rồi. Sau đó tăng chúng nói với tôn giả Ananda: Này hiền giả, hiền giả hãy xin giữ chức vụ thị giả. Tôn giả đáp: Nếu Đức Thế Tôn sẽ không ban cho ta chiếc y mà chính ngài đã nhận, nếu ngài sẽ không ban cho ta đồ ăn khất thực của ngài, nếu ngài sẽ không cho phép ta ở cùng trong hương phòng, nếu ngài sẽ không muốn cho ta cùng ngài đi đến nơi ngài được mời, nhưng nếu Đức Thế Tôn sẽ đi với ta đến nơi mà ta được mời, nếu ta sẽ được phép giới thiệu hội chúng, vào lúc hội chúng từ các vùng xa xôi hay các nước ngoài đến ý kiến Đức Thế Tôn, nếu ta sẽ được gặp Đức Thế Tôn khi có nghi vấn khởi lên, hoặc nếu bất cứ khi nào Đức Thế Tôn thuyết pháp mà ta vắng mặt, thì ngài sẽ thuyết pháp lại cho ta ngay lúc trở về, thế thì ta sẽ hầu hạ Đức Thế Tôn. Tôn giả cầu xin tám đặc ân này, bốn điều không và bốn điều có, và Đức Thế Tôn ban tất cả cho tôn giả. Sau đó tôn giả thường xuyên hầu hạ bậc đạo sư trong 25 năm liền. Vì vậy, sau khi đã đạt được năm đức tính xuất sắc, và sau khi thành tựu bảy phúc lạc về đạo pháp, phúc lạc về sự giáo hóa, phúc lạc về sự tuệ tri các nhân duyên, phúc lạc về sự quán sát công đức của mình, phúc lạc vì được ở trong một thánh chúng, phúc lạc về nhiệt tâm tinh cần được khai sáng, phúc lạc về khả năng đạt giác ngộ, vào hầu cận Đức Phật, tôn giả nhận được tám đặc ân và trở nên danh tiếng trong giáo pháp của Đức Phật. Tôn giả sáng chói chẳng khác nào mặt trăng trên bầu trời. Một ngày kia, tăng chúng bắt đầu nói đến chuyện ấy trong chánh pháp đường. Này hiền hữu, Đức Như Lai đã làm thỏa nguyện tôn giả Ananda bằng cách ban các điều ước của tôn giả. Bậc đạo sư đi vào và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông đang nói chuyện gì trong khi ngồi ở đây? Tăng chúng thưa với ngài, sau đó ngài bảo: Không phải đây là lần đầu tiên, này các tỳ kheo, mà thuở xưa cũng như bây giờ, ta đã làm thỏa nguyện Ananda với một đặc ân. Ngày xưa cũng như bây giờ, bất cứ điều gì ông muốn xin, ta đều ban cho cả. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, một dương tử của ngài là Sunha, hay Nguyệt Quang Dương Tử, đang theo học tại Takasila. Một đêm kia, sau khi lắng nghe kỹ lưỡng lời dạy bảo của vị giáo sư, chàng từ giả nhà của thầy trong đêm tối và lên đường về nhà. Một bà la môn đã đi khất thực và đang trên đường về nhà, còn dương tử vì không thấy vị này nên chạy đến đụng vào bà la môn, làm dở bình bát do cánh tay chàng đập phải. Vị bà la môn ngã xuống và kêu lên. Chàng động lòng thương liền quay lại, cầm lấy hai tay vị kia và đỡ dậy. Vị bà la môn nói: Này con đã làm dở bình bát của ta, vậy hãy cho ta tiền mua một bữa ăn. Dương tử đáp: Thưa tôn giả bà la môn, bây giờ tiểu sinh không thể cho ngài tiền một bữa ăn được, nhưng tiểu sinh là dương tử Sunha, con vua xứ Kasi. Khi tiểu sinh về dương quốc, ngài có thể gặp tiểu sinh và xin số tiền ấy. Khi chàng trai hoàn tất việc học tập, chàng tạ từ thầy dạy và trở về Ba La Nại, trình vua cha việc học tập của chàng. Trẫm đã thấy được con trước khi từ trần, vua phán, và muốn thấy con trẫm lên ngôi. Sau đó ngài làm lễ quán đảnh cho con và phong chàng lên ngôi vua. Với danh hiệu đại dương Sunha, dương tử cai trị rất chân chánh. Khi vị bà la môn hay tin ấy, ông nghĩ rằng giờ đây mình có thể lấy lại tiền bữa ăn rồi. Thế là ông đến Ba La Nại. Thấy toàn thể kinh thành được trang hoàng rực rỡ, và vua đang ngự du trong đám rước rất uy nghi, hướng về phía hữu, diễn quanh kinh thành. Đứng trên một chỗ cao, vị bà la môn giơ tay kêu lớn: Đại dương toàn thắng! Vua đi qua mà không nhìn thấy ông. Khi vị bà la môn thấy mình không được chú ý, liền ngâm một dần kệ để xin ngài giải thích. Tâu đại dương, nghe lão nói điều này, chẳng phải là vô cớ lão về đây. Đời thường bảo mình không nên vượt quá người du sĩ đứng ngay trên đường xá. Khi nghe những lời này, vua thúc dương tượng quay lại với cái gậy nạm ngọc của ngài và ngâm dần kệ thứ hai. Ta đứng nghe, này đạo sĩ nói ngay, cứ sao Ngài cất bước đến nơi đây, Ngài ao ước một đặc ân nào đó, mà phải tìm, xin nói cho ta rõ. Và câu chuyện của vua và vị Bà La Môn hỏi đáp lẫn nhau được kể lại trong các dần kệ sau đây. Bà La Môn: Xin cho lão 5 ngôi làng thượng hạng, 700 bò, tỳ nữ 100 nàng, hơn 1000 đồ trang sức bằng vàng, 2 người vợ với ta cùng dòng dõi. Quốc Dương: Đạo sĩ ơi, Ngài có điều sám hối, thật hãi hùng khi phải thổ lộ ra. Ngài có nhiều thần chú hoặc đạo bùa, hay ma quỷ sẵn sàng tuân mệnh lệnh, hoặc thỉnh cầu vì hầu ta chân chính. Bà La Môn: Không ăn năn, chẳng thần chú đạo bùa, không quỷ ma nào tuân lệnh của ta, không đòi thưởng vì công lao giúp đỡ, song trước kia chúng ta đã gặp gỡ, đây chính là sự thật phải trình ra. Quốc Dương: Trẫm không sao nhớ nổi thời gian qua, rằng trẫm đã tương phùng ngài thuở nọ. Trẫm gian ngài nói điều này cho rõ, khi gặp nhau, nơi chốn thuở xưa xa. Bà La Môn: Trong thành đô mỹ lệ chúa Ganda, tâu chúa thượng Tha Kha là chốn ở, đem túi đen như mực kia, tại đó, lão và ngài cùng dục tới chạm vai. Khi chúng ta đang đứng đó, thưa ngài, cuộc trò chuyện bắt đầu đầy thân thiện. Chỉ lần đó chúng ta cùng diễn kiến, trước chẳng hề và sau đó cũng không. Quốc Dương: Khi trí nhân đã gặp Hỡi La Môn, thiện nhân giữa đời không nên để mặc, tình bạn xưa hay cố nhân đi khuất, chẳng gì đâu, làm việc cũ chẳng quên. Chính kẻ ngu chối bỏ việc xưa liền, và bỏ mặc tình người xưa chẳng nhớ, những người ấy chúng có lần gặp gỡ, người ngu làm nhiều việc chẳng ra gì, chúng dâm ân và chúng cứ quên đi. Song chánh nhân chẳng hề quên quá khứ, tình bằng hữu, người quen luôn gắn bó, việc nhỏ nhoi do bằng hữu làm nên, cũng chẳng hề bị từ chối lãng quên. Chánh nhân tận cuối đời ghi ơn bạn. Trẫm ban cố nhân 5 làng thượng hạng, 700 bò, nữ tỳ 100 nàng, hơn 1000 đồ trang sức bằng vàng, 2 người vợ, với ngài cùng đẳng cấp. Bà La Môn: Đại vương ơi, khi thiện nhân hòa hợp, như trăng rằm ta thấy giữa sao trời, như ta đây cũng vậy, chúa công ôi, vì ngài đã giữ lời xưa giao ước. Bồ Tát liền tỏ thêm niềm quý trọng đối với đạo sĩ kia. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu ta làm Ananda thỏa nguyện với các đặc ân, mà ta đã làm như vậy ngày xưa nữa. Cùng các lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy Ananda là vị Bà La Môn, và ta chính là vua. Số 457. Chuyện thiên tử chánh pháp, tiền thân Đa Ma. Ta hành chánh hạnh giữa trần gian. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về việc Devadatta Đề Bà Đạt Đa bị nốt vào lòng đất như thế nào. Tăng chúng tụ tập trong chánh pháp đường đàm luận: Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa sinh lòng thù nghịch với Đức Như Lai và đã bị nuốt vào lòng đất. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì lúc ngồi ở đó. Tăng chúng trình với ngài. Ngài đáp: Này các tỳ kheo, nay kẻ ấy bị nuốt vào lòng đất vì đã giáng một đòn chống lại quyền lực vinh quang của ta. Song ngày xưa kẻ ấy đã chống lại quy quyền của lẽ phải, nên đã bị nuốt vào lòng đất và đọa vào địa ngục. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời nọ, khi vua Ramadatta lên ngôi tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào cõi dục giới thiên là một thiên tử, có tên là Dhamma hay Chánh Pháp. Đồng thời Đề Bà Đạt Đa lại có tên là Adama hay Tà Pháp. Vào ngày trai giới trăng tròn, về buổi chiều khi cơm nước xong xuôi, dân chúng ngồi vui vẻ trước sân nhà mình trong làng. Ngoài phố hay kinh thành, Dhamma xuất hiện trước mặt quần chúng. Đứng vững trên không gian, cởi chiếc thiên sa của ngài và phục sức thiên y rực rỡ giữa hội chúng thiên nữ. Ngài dạy bảo như sau: Đừng đoạt mạng sống của mọi loài hữu tình và tránh 10 ác đạo. Hãy làm tròn phận sự phụng dưỡng cha mẹ, cùng tam nghiệp chân chánh, chánh thân nghiệp, chánh khẩu ý, chánh ý nghiệp. Nhờ thế các người sẽ được tái sinh lên thiên giới và hưởng mọi vinh quang tuyệt diệu. Như vậy, ngài khuyến cáo dân chúng hành trì 10 thiện đạo, và ngài diễu quanh cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, một dòng thật uy nghiêm hướng về phía hữu. nhưng Adama lại dạy dân chúng hãy phát sinh các lời hữu tình. Và như thế, vị này đã xúi dục dân chúng theo 10 ác đạo và giữa quanh cõi Di Phù Đề hướng về phía tả. Lúc bấy giờ, thiện xạ của hai vị đối diện nhau trên không gian, và đám tùy tùng có hai vị hỏi nhau, các ông là tùy tùng của ai? Và chúng đáp, chúng ta là tùy tùng của Dhamma, còn chúng ta là tùy tùng của Adama. Rồi chúng chiếm chỗ, làm cho lối đi được chia hai ra. Nhưng Dhamma bảo Adama, này hiền giả, ngài là Adama và ta là Dhamma. Ta đi về hướng phải, và hãy quay phe qua một bên nhường lối cho ta. Rồi ngài ngâm kệ đầu, ta hành chánh hạnh ở trần gian, danh tiếng người đời được tặng ban, đạo sĩ hiền nhân khen ngợi mãi, phần ta đường chánh được tôn sùng, đường ta là đó ta chân chánh, tà pháp vậy ngài hãy tránh đường. Đây là các dần kệ tiếp theo. Tà, trong chiếc hùng xa của pháp tà, ngự trên ngôi báo ấy là ta, đại hùng không kẻ làm kinh hãi, vì vậy ta không tự trước giờ, nhường chỗ sau nay đành nhượng bộ, để cho chánh pháp vượt xe qua. Chánh pháp đã bày tỏ trước tiên, là thần ưu thắng bậc cao niên, tà pháp trẻ hơn vì đẻ muộn, hậu sinh nhường bước, lệnh bề trên. Tà, dù ngài đức độ hoặc cầu xin, hoặc nhớ công bình lẽ tự nhiên, ta quyết cũng không hề nhượng bộ. Hôm nay ta dự đấu tranh liền, bất kỳ ai hãy giành ưu thắng, vì ấy được nhường chỗ trước tiên. Chánh, khắp cõi gần xa ta nổi danh, anh hùng vô địch đại quang vinh, trong ta hình thái này mang đủ, tất cả công năng kết hợp thành, tà pháp này ta là chánh pháp, làm sao ngài chiến thắng phần mình. Tà, nhờ sắc mà vàng được đập ra, lấy vàng đập sắc thấy bao giờ, nếu tà đánh chánh mà tà thắng, sắc đẹp như vàng chẳng kém thua. Chánh, nếu ngài chiến đấu thật hùng cường, lời nói ngài dù chẳng thiện chơn, ta sẽ thứ tha lời ác ấy, và dù không muốn, phải nhường đường. Hai vị ngâm xóa dần kệ trên để đối đáp lẫn nhau. Nhưng vừa lúc Bồ Tát ngâm dần kệ này, Adama không thể nào đứng trên xe được nữa, mà nhào đầu xuống đất, đang há miệng để nuốt vị ấy liền, và vị ấy tái sinh vào địa ngục. Đức Thế Tôn vừa nhận thấy chuyện này xảy ra, ngài liền ngâm các dần kệ cuối cùng, phát xuất từ trí tuệ tối thắng của ngài. Lời ấy vừa nghe tự cõi cao, pháp tà kia đã ngã lăn nhào, kinh hoàng số phận cho tà pháp, dù muốn ta không đánh trận nào. Vậy pháp tà khiêu chiến bạo hung, bại vì đại sĩ lượng khoan dung, chết rồi bị nuốt vào lòng đất, bậc chánh chân an lạc, đại hùng, bảo vệ cho mình bằng chánh lý, ngự lên xa giá dội đằng dân. Ở nhà ai chẳng kính song thân, giáo sĩ hiền nhân lúc mạng chung, thân hoại bậc tung dây trói buộc, từ đây kẻ ở chốn phàm trần, thẳng vào địa ngục ngay nào khác, tà pháp kia nhào xuống ngã lăn. Ở nhà ai kính trọng song thân, giáo sĩ hiền nhân lúc mạng chung, thân hoại bậc tung dây trói buộc, cõi thiên thẳng tiến tự phàm trần. Như ngài chánh pháp trên xa giá, đi đến cung trời của thiện nhân. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã tấn công ta, và đã bị nuốt vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là Adama, tà pháp. Đám tùy tùng của tà pháp, nay là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa. Còn ta là Dhamma, chánh pháp, và các đệ tử của Đức Phật là đám tùy tùng của Dhamma vậy.
Số 458, chuyện vua Thiện Lai, tiền thân Udaya. Dung sắc nàng trong sáng, vẹn toàn. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo thối thất. Trường hợp này sẽ được giải thích trong Tiền Thân Kusa số 531, tập 6 La Mã. Số 531, tập 6. Bậc đạo sư hỏi người này, này tỳ kheo, có đúng là ông thối thất như tăng chúng bảo chăng? Người ấy đáp, thưa dân, bạch Thế Tôn. Ngài nói, này tỳ kheo, tại sao ông lại thối thất trong giáo pháp như giáo pháp của ta đưa đến giải thoát, mà tất cả chỉ vì tham dục. Các bậc trí nhân ngày xưa từng làm vua tại Surunda, một kinh thành phồn thịnh rộng 12 dặm mỗi bề. Dù suốt cả 700 năm sống cùng phòng với một nữ nhân diễm lệ như thiên nữ, cũng không hề bị lôi cuốn vào dục vọng, thậm chí cũng chẳng bao giờ đưa mắt nhìn nàng với lòng ham muốn cả. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Kasi đang trị vì quốc độ Kasi ở kinh thành Surunda, ngài không có con cái gì cả, vì thế ngài ra lệnh cho các dương phi cầu tự. Bây giờ Bồ Tát từ cõi Phạm Thiên xuống nhập vào mẫu thai của Chánh Hậu, và do ngài sinh ra đời làm vui lòng đại chúng, nên được đặt tên là Udayabada, tức Thiện Lai. Vào lúc Dương Nhi biết đi chập chững thì một người khác xuất hiện ở đời này, cũng từ cõi Phạm Thiên xuống nhập mẫu thai làm công chúa của một bà dương phi khác, và nàng cũng được đặt cùng tên ấy, Udayabada. Khi thái tử đến tuổi trưởng thành, chàng tinh thông mọi ngành học thuật, và hơn nữa, chàng trong sáng đến độ, chàng không biết gì về các hành động xác thịt, ngay cả trong các giấc mơ, tâm chàng cũng không hướng đến ác dục. Vua cha ước mong chàng lên ngôi báo với lễ quán đảnh phong dương huy hoàng, và muốn diễn kịch để chàng giải trí, nên ngài ra lệnh ngay. Nhưng Bồ Tát đáp, con không thiết ngai vàng, lòng con không hướng về ác dục. Chàng cứ bị nài ép mãi, nhưng chàng đáp lại bằng cách bảo tạc một tượng nữ nhân bằng vàng ròng, rồi trình lên song thân với lời tâu. Khi nào Hoàng Nhi tìm được một nữ nhân như vậy, Hoàng Nhi sẽ nhận ngôi báo. Quần thần đem bức tượng vàng đi khắp cõi Diêm Phù Đề, nhưng họ không tìm ra nữ nhân nào giống như vậy cả. Cuối cùng, họ trang điểm cho nàng Udayabada thật lộng lẫy, rồi đưa nàng ra so với bức tượng. Dung sắc nàng còn vượt xa khi nàng đứng cạnh nó. Thế là quần thần đem gả nàng cho Bồ Tát làm dương phi, dù cả hai vị đều không muốn, vì nàng chính là công chúa Udayabada, em ruột cùng cha khác mẹ với ngài. Rồi quần thần lại làm lễ quán đảnh phong dương cho ngài. Cả hai vị cùng nhau sống một cuộc đời thanh tịnh, không vướng dục tình. Theo thời gian, khi song thân qua đời, Bồ Tát trị vì dương quốc. Hai vị ở chung phòng, nhưng từ bỏ dục vọng, đến độ không bao giờ nhìn nhau với vẻ ham muốn. Không những thế, hai vị còn ước nguyện rằng, nếu một trong hai vị từ trần trước, thì sẽ trở lại gặp vị kia từ cõi mới tái sinh để báo tin, ta đã tái sinh ở nơi kia. Thời bấy giờ, từ lúc làm lễ quán đảnh, Bồ Tát sống 700 năm rồi từ trần. Vì không có vua nào nối ngôi, nên có lệnh của tiên đế Udayabada ban bố rằng, triều đình phải lo trị nước. Bồ Tát đã trở thành Sakka đế thích thiên chủ trên cõi trời 33, và do cảnh vinh quang này quá huy hoàng, nên ngài không nhớ đến đời trước trong vòng 7 ngày. Thế là sau 700 năm theo ước tính của loài người, ngài nhớ lại và tự nhủ, ta muốn trở về gặp công chúa Udayabada, và sẽ thử lòng nàng bằng vàng bạc quý, rồi rống lên tiếng rống sư tử, ta sẽ thuyết giáo, như thế là ta thành tựu lời nguyện ước xưa. Vào thời ấy, chuyện kể rằng, đời sống con người kéo dài được 10.000 năm. Bấy giờ, vào ban đêm, cửa cung khóa chặt, quân canh đã được bố trí cẩn mật, và công chúa đang ngồi yên lặng một mình trong cung điện Nguy Nga ở Lầu Thượng, suy tư về công hạnh của nàng. Lúc ấy, đế thích thiên chủ cầm một dĩa vàng đựng đầy tiền vàng, và xuất hiện trong khuê phòng trước mặt nàng, rồi đứng ra một bên. Ngài bắt đầu ngâm dần kệ thứ nhất với nàng. Dung sắc nàng trong sáng vẹn toàn, nàng ngồi lầu thượng dáng cô đơn, diễm kiều trông tựa như thiên nữ, xin được đêm nay ở với nàng. Công chúa đáp lời này qua hai vật kệ sau. Thành này tường bọc lũy đào sâu, việc đến gần đây khó biết bao, trong lúc tháp cao và lũy rộng, canh phòng đoàn kết với cung đao, chẳng bày niên thiếu bậc anh hùng. Có thể vào đây được dễ dàng, hãy nói việc gì là cớ sự, cùng ta gặp gỡ chốn thâm cung. Sau đó đế thích thiên chủ ngâm dần kệ thứ tư. Đại quỷ là ta, hỡi Tố Nga, với nàng ta xuất hiện bây giờ, ban ta ân huệ nàng, nương tử, đây dễ dàng, xin nhận của ta. Nghe thế công chúa liền ngâm dần kệ thứ năm. Từ thuở Thiện Lai vĩnh biệt trần, ta không đòi dẫu quỷ hay thần, hoặc người ở cạnh này thiên tử, đừng đến nữa đây chớ ở gần. Nghe giọng sư tử rống của nàng, thiên chủ không còn đứng lại nữa, mà làm ra vẻ giả từ nàng rồi lập tức biến mất. Hôm sau cũng vào giờ ấy, ngài cầm cái chén bạc đựng đầy tiền vàng và đến nói với nàng qua dần kệ thứ sáu. Cực lạc cùng nhau biết rõ rành, hoàn toàn trọn vẹn giữa đôi tình, khiến người đời phạm bao điều ác. Ôi quý nương nàng chớ vội khinh, chén bạc hãy nhìn ta kính tặng, hỡi nàng cười mỉm giá khuynh thành. Lúc ấy công chúa suy nghĩ, nếu ta cứ để vị kia nói mãi chuyện nhảm nhí, y sẽ đến hoài, vậy ta không nói gì nữa với y. Thế là nàng không nói thêm lời nào. Đế Thích Thiên Chủ thấy nàng không có gì để nói nữa, nên biến mất từ chỗ đứng. Ngày kế tiếp cũng vào giờ ấy, ngài cầm chén sắt đựng đầy tiền vàng và bảo, thưa công nương, nếu nàng ban cho ta tình yêu của nàng, ta sẽ tặng nàng chén sắt đầy vàng này. Khi trông thấy ngài, công chúa ngâm dần kệ thứ bảy. Nam nhi mong tán tỉnh hồng quần, đem tặng vàng kia cứ mãi tăng, cho đến khi nàng chiều thỏa ý, nhưng ta xét cách của thiên thần, nơi ngài khác hẳn, nay ngài đến, tặng vật xem ra cứ giảm dần. Khi nghe những lời này, bậc đại sĩ đáp, thưa công nương, ta là một kẻ đi buôn rất thận trọng, ta không phung phí của cải vô ích đâu, nếu nàng tăng dần vẻ xuân sắc, ta sẽ tăng số tặng vật cho nàng. Nhưng sắc đẹp của nàng đang tàn tạ dần, vì thế ta giảm dần số tặng vật đó thôi. Nói xong ngài ngâm ba dần kệ. Ôi mỹ nhân xuân sắc tàn phai, hỡi nàng thục nữ giữa trần ai, hôm nay nàng phải già hơn trước, nên số vàng ta tặng giảm hoài. Vậy cơ nàng nữ chúa huy hoàng, trước mắt ta đang ngưỡng mộ nàng, trong lúc ngày đêm qua thấm thoát, sắc nàng tươi đẹp sẽ phai tàn. Song hỡi công nương trí tuyệt trần, nếu như nàng thuận ý bằng lòng, giữ gìn thánh đạo và thanh tịnh, nàng sẽ luôn kiều diễm bội phần. Ngay sau đó công chúa ngâm một dần kệ khác. Chư thiên chẳng giống các người trần, da chẳng già không thấy nếp nhăn, thiên chúng làm sao không thể xác, điều này đại quỷ nói cho cùng. Lúc ấy thiên chủ giải thích vấn đề này qua một dần kệ nữa. Thiên chúng không như người thế gian, chẳng già, da chẳng thấy đường nhăn, mai đây và mãi về sau nữa, thiên lạc vô ngần, mỹ sắc tăng. Khi nàng nghe nói dung sắc trên thiên giới, nàng hỏi con đường lên đó qua một dần kệ khác. Điều gì làm khiếp sợ quần sinh, xin hỏi ở đời đấng hiển linh. Làm sáng tỏ con đường thiện ấy, xin ngài giải thích thật phân minh, làm sao đi hướng về thiên giới, nơi ấy chẳng còn phải hải kinh. Kế đó thiên chủ giải thích vấn đề trong một dần kệ nữa. Ai khéo hộ trì khẩu ý căn, chẳng ưa làm ác nghiệp về thân, trong nhà ta thấy nhiều lương thực, ban phát rộng lòng tính chánh chân, hào phóng ngọt ngào đầy thiện ý. Sẽ sinh thiên giới chẳng kinh hoàng. Khi công chúa nghe lời ngài xong, nàng cảm tạ ngài qua một dần kệ khác. Giống như bà mẹ, giống như cha, đại lực thần đang giáo hóa ta. Hỡi đại thần oai hùng mỹ diệu, ngài là ai đó nói ngay ra. Liền đó Bồ Tát ngâm kệ. Ta chính thiện lai hỡi mỹ nhân, vì lời ước hẹn đến bên nàng. Giờ đây đã nói ta từ giả, lời hứa ngày xưa hết buộc ràng. Công chúa thở dài bảo, ôi chúa thượng, ngài chính là đại vương Udayabada ư. Rồi nàng nức nở khóc, nước mắt tuôn như suối chảy. Vắng bóng chúa thượng, thần thiếp không thể nào sống được. Xin chúa thượng dạy bảo thần thiếp cách nào thiếp có thể sống cùng chúa thượng mãi mãi. Nói xong nàng lại ngâm kệ khác. Nếu đại vương là chúa thiệt lai, đến đây vì nguyện ước không sai, thì xin giải thiếp ôi hoàng thượng, để sống cùng nhau mãi mãi hoài. Tiếp theo ngài ngâm bốn dần kệ để giáo hóa nàng. Thoáng chốc xuân thì dục quá nhanh, đời không bền vững mọi loài sinh, chết rồi sống lại đời sau nữa, hối nát thân này thật mỏng manh. Vậy chớ buông lung cùng phóng dật, tiến lên vững bước giữ tâm thành. Nếu cả trần gian mọi bạc vàng thuộc quyền cai trị một anh quân, thánh nhân còn vượt xa vua ấy trong cuộc thi đua giữa cõi trật. Vậy chớ buông lung cùng phóng dật, tính tâm giữ vững bước lên đàn. Song thân cùng quyến thuộc anh em và vợ có tiền lại kết duyên, tất cả đều ra đi lũ lượt, kẻ này xa kẻ khác luân phiên. Vậy đừng sống cuộc đời buông thả, giữ tính tâm bền vững bước lên. Thân kia hãy nhớ sẽ làm thành thực phẩm cho nhiều loại chúng sinh, quan lạc cũng như niềm khổ não, chỉ là giờ khắc thoáng trôi nhanh. Đời này nối tiếp đời sau mãi, vậy chớ buông lung giữ tính thành. Bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy, công chúa rất hoan hỷ với cách giáo hóa trên, và nàng cảm tạ ngài với dần kệ cuối cùng. Thiên thần này nói ngọt ngào, thế nhân thấy rõ ngắn sao cuộc đời. Đời buồn ngắn ngủi thế thôi, đi theo đời sống không rời sầu bi. Giả từ trần thế ta đi, từ kinh đô xứ Ca Thi lên đàn. Sau khi thuyết giáo như vậy cho nàng xong, Bồ Tát trở lại cõi của ngài. Ngày kế tiếp, công chúa liền giao việc trị nước cho các triều thần, còn nàng trở thành ẩn sĩ ngay trong kinh thành ấy, ở một hoa viên đầy an lạc. Tại đó, nàng vẫn sống theo chánh hạnh cho đến khi mạng chung. Nàng được tái sinh ở cõi trời 33, làm thị nữ của Bồ Tát. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài thuyết giảng các sự thật và nhật diện tiền thân. Bây giờ, lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Vào thời ấy, thân mẫu La Hầu La là công chúa kia, và đế thích thiên chủ chính là ta.
Số 459, chuyện ngậm nước uống. Tiền thân Baniya, ngậm nước kia là của bạn mình. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự điều phục các ác dục. Ta biết rằng có một thời, 500 dân chúng thành Phá Vệ là gia chủ cùng thân hữu của Đức Như Lai đã đi nghe pháp và xuất gia thọ giới tỳ kheo. Trong khi sống ở tỉnh Xá, trên con đường lát vàng kia, vào ban đêm các vị chìm đắm trong dục tưởng, các chi tiết cũng được biết như trong chuyện trước. Theo lệnh của Đức Thế Tôn, tôn giả Ananda liền tập hợp tăng chúng lại. Bậc đạo sư ngồi xuống ở chỗ đã được soạn sẵn và không cần hỏi tăng chúng, có phải các ông chìm đắm trong dục tưởng chăng? Mà ngài dạy bảo tăng chúng bằng những lời tổng quát: này các tỳ kheo, không có việc gì được xem là lỗi lầm nhỏ nhặt cả. Một tỳ kheo phải chế ngự tất cả các dục mỗi khi chúng khởi lên. Các bậc trí nhân thuở xưa, trước khi Đức Phật ra đời, đã biết điều phục các dục và đạt đến trí tuệ của một vị độc giác Phật. Cùng với các lời này, ngài kể cho tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Brahmadatta trị vì thành Ba La Nại, có hai người bạn trong một làng kia ở quốc độ Ca Ti. Hai người ấy ra đồng mang theo hai bình nước uống, họ đặt khuất bên đường trong lúc cuốc đất, mỗi khi khát nước lại đến đó uống. Một trong hai người ấy khi uống nước đã để dành nước trong bình của mình và uống nước trong bình kẻ kia. Buổi chiều khi ra khỏi rừng tắm rửa xong, kẻ ấy đứng suy nghĩ: ta có phạm lỗi gì hôm nay, hoặc do thân căn, hoặc do căn nào khác chăng? Lúc đó, ông nhớ lại đã uống ngụm nước trộm như thế nào, và buồn phiền kêu lên: nếu sự thèm khát này khởi lên trong ta, nó sẽ khiến ta phải tái sinh vào cõi dữ, vậy ta quyết nhiếp phục lỗi lầm. Vì vậy, do chuyện uống ngụm nước trộm này, mà ông dần dần đạt được thiền định và chứng đắc thắng trí của một vị độc giác Phật, Bhāsaka Buddha. Và ông đứng đấy suy nghĩ về thắng trí của mình vừa đạt được. Bây giờ người kia sau khi tắm xong bảo: này hiền hữu, về nhà đi. Ông đáp: hiền hữu về nhà đi, nhà cửa chẳng có ý nghĩa gì đối với ta nữa, ta là một vị độc giác Phật đây. Ô kìa, độc giác Phật giống như hiền hữu ư? Thế thì các vị ấy ra sao? Các vị ấy có tóc dài cỡ hai ngón tay, đắp y vàng, sống ở động Nandamula tận trên vùng tuyết sơn. Người kia vỗ vào đầu, ngay lúc ấy lập tức các dấu vết của một người thế tục biến mất. một cặp y đỏ đắp quanh mình vị ấy, một dây đai màu vàng như lằn chớp cột quanh thắt lưng, tấm thượng y màu son đỏ vắt qua một bên vai, một y phấn tảo màu đen sẫm như đám mây trời bão nằm vắt qua một vai kia, một bình bát bằng đất màu vàng nâu treo lủng lẳng trên vai tả. Ông đứng vững trên không, sau khi thuyết pháp xong liền bay lên cao và không hề hạ xuống cho đến khi bay tận hang núi Nandamula. Một người khác cũng sống trong một làng ở Kasi, là một địa chủ đang ngồi trong một tiệm tạp hóa thì thấy một người nọ dẫn vợ đi tới. Vừa thấy nàng là một mỹ nhân dung sắc tuyệt thế, người kia lỡ phá giới đức và liếc nhìn nàng. Sau đó ông suy nghĩ, nếu tham dục này tăng trưởng, nó sẽ khiến ta đọa vào cõi ác thú. Ông vừa tu tập tâm, vừa làm phát khởi thiền định và đạt thắng trí của một vị độc giác Phật, rồi đứng trên không và thuyết pháp, về sau cũng bay đến động Nandamula. Lại có hai cha con là dân làng Kasi cùng du hành với nhau. Tại lối đi vào rừng có nhiều kẻ cướp trú ẩn. Những quân cướp này nếu bắt được cả hai cha con thì sẽ giữ người con lại và bắt người cha đi về, bảo hãy đem tiền đến chùa con trai ông. Hoặc nếu là hai anh em, chúng sẽ giữ người em lại và bắt người anh đi về. Nếu là hai thầy trò, chúng giữ ông thầy lại và bắt học trò đi về. Người học trò muốn học hành sẽ đem tiền đến và chúng thả ông thầy. Lúc bấy giờ, khi hai cha con này thấy bọn cướp đang nằm chờ, người cha bảo, con đừng gọi ta là cha, ta cũng không gọi con là con đấy. Hai người đồng ý như vậy, nên khi quân cướp đi đến, chúng hỏi hai người là gì đối với nhau. Hai người đáp, chúng ta chẳng là gì đối với nhau cả. Rồi họ nói dối một điều đã ghi sẵn từ trước. Khi hai người ra khỏi rừng và nghỉ ngơi sau khi đã tắm rửa bữa tối xong, người con xem xét lại đức hạnh của mình và nhớ lại lời nói dối kia, nghĩ thầm, lỗi lầm này nếu tăng trưởng sẽ nhận chìm ta vào cõi ác, ta quyết khắc phục lỗi lầm. Sau đó người ấy tu tập thiền định và đạt thắng trí của một vị độc giác Phật, rồi đứng trên không và thuyết pháp cho cha, xong cũng đi về hang Nandamula. Trong một làng ở Kasi cũng có một địa chủ ra lệnh cấm sát sinh. Bấy giờ đến lúc người ta thường dâng lễ tế thần, một đám đông tụ tập lại và nói, thưa chủ nhân, đây là lúc tế lễ, xin cho chúng tôi giết dê, lợn và những súc vật khác để dâng lễ cúng thần linh. Ông bảo, cứ làm như các anh đã làm trước kia. Dân làng liền làm một việc đại sát sinh. Khi người ấy thấy một số lớn cá thịt, liền suy nghĩ, người ta đã giết hết các sinh vật này, tất cả cũng chỉ vì lời nói của ta mà thôi. Ông ăn năn hối hận, và khi đứng bên cửa sổ, ông tu tập thiền định và đạt thắng trí của một vị độc giác Phật. Rồi đứng trên không thuyết pháp xong, ông cũng đi về hang Nandamula. Một người địa chủ khác sống ở quốc độ Kasi cấm bán rượu mạnh. Một đám đông đến kêu gào, thưa chủ nhân, chúng tôi phải làm sao? Đây là tửu hội được yêu chuộng lâu đời rồi mà. Người ấy đáp, cứ làm như các anh vẫn làm trước kia. Dân chúng tổ chức đại hội, uống rượu mạnh và gây sự lẫn nhau. Kẻ gãy tay chân, người dở đầu xuất tai và phải chịu nhiều hình phạt về chuyện này. Người địa chủ thấy vậy nghĩ thầm, nếu ta không cho phép chuyện này, thì dân chúng đã không phải chịu khổ sở như vậy. Ông cảm thấy ăn năn, dù chỉ một việc nhỏ nhặt kia. Sau đó, ông tu tập thiền định và đạt thắng trí của một vị độc giác Phật, đứng trên không thuyết pháp, khuyên bảo dân chúng phải tỉnh giác, rồi ông cũng đi đến hang Nandamula. Một thời gian sau, năm vị độc giác Phật đều giáng lâm tại cổng thành Ba La Nại để tìm đồ ăn bố thí. Thượng y và hạ y của các ngài đều được đắp gọn ghẽ, với phong thái ung dung thanh thoát, các ngài đi khất thực đến tận cung môn của vua. Rất quan hỷ khi ngắm các vị ấy. Ngài rưới các vị ấy vào cung, rửa chân các vị và xoa dầu thơm, dâng lên các vị đủ món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi ngài ngồi xuống một bên và nói với các vị như sau. Thưa các tôn giả, các ngài đang còn thanh xuân mà đã sống đời tu hành, thật vi diệu biết bao. Ở tuổi này, các ngài đã là ẩn sĩ, và các ngài đã nhìn thấy nỗi khổ đau của ác dục. Nguyên nhân nào đã đưa đến hành động của các ngài? các ngài đáp lại: ngụm nước kia là của bạn mình, ta đà uống trộm dẫu thân tình, chán chê làm lỗi ta vừa phạm, phát nguyện về sau sẽ trở thành ẩn sĩ giả từ đời thế tục, vì e tái phạm tội phần mình. Vợ của người kia lỡ liếc nhìn, trong lòng ta dục vọng bừng lên, chán chê làm lỗi ta vừa phạm, ta quyết về sau tự phát nguyện, từ giả thế gian làm ẩn sĩ, vì e tái phạm lỗi lầm trên. Trộm cướp trong rừng bắt phụ thân, ta đành nói với bọn kia rằng, người này chẳng phải là thân phụ, ta biết ngay là nói dối gian. Chán ghét lỗi lầm ta phạm phải, về sau ta ước nguyện tu thân như trên. Người làm tủ hội sát sinh linh, chẳng phải là không thuận ý mình. Chán ghét lỗi lầm ta đã phạm, về sau ta đã phát tâm thành như trên. Cả bọn người kia một thuở xưa, cùng nhau chè chén thật say sưa, đánh nhau gây sự nhiều người khổ, chẳng phải là không thuận ý ta. Chán ghét lỗi lầm ta đã phạm, về sau ta ước nguyện ly gia, giả từ thế tục làm tu sĩ, vì sợ ta còn phạm lỗi xưa. Các ngài ngâm lần lượt các dân kể trên. Khi vua đã nghe xong lời giải thích của mỗi vị Phật, ngài nói lời tán thán: thưa các tôn giả, việc tu hành của các ngài thật xứng đáng lắm thay. Vua rất quan hỷ về bài thuyết pháp của các vị này. Ngài ban tặng các y trong, y ngoài cho các vị, cùng thuốc men xong xuôi, liền để các vị độc giác Phật ra đi. Các vị ấy cảm tạ ngài, rồi trở về nơi đã xuất hành. Sau đó, vua xin chán ghét các dục lạc, ngài ly tham, ngài vẫn dùng các món cao lương mỹ vị, song ngài không nói chuyện với bọn cung nhân, cũng không nhìn đến chúng. Nhàm chán khởi lên trong tâm, ngài lui về cung thất nguy nga của ngài ngồi đó nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt, cho đến khi ngài nhập thiền định, cảm nhận trong tâm ngài lạc thọ của thiền định. Mãi mê trong nỗi hân hoan này, ngài ngâm kệ chê bai tham dục: ta quyết ly tham diệt dục tham, bốn bề vô dị tựa gai đâm, chẳng bao giờ nữa dù từ trước ta đã đi theo chuyện lỗi lầm, lạc thú như vậy ta đã gặp, đây là lạc thú của tham tâm. Lúc ấy bà chánh hậu của ngài suy nghĩ thầm: đức vua đã nghe lời thuyết pháp của các vị độc giác Phật, và nay ngài tự giam mình với nỗi chán chường trong cung điện thật nguy nga của ngài, ta phải chăm sóc ngài mới được. Vì thế bà đến cửa cung thất của vua và đứng ở cửa, nghe rõ những lời cảm hứng đầy quan lạc của ngài, tỏ ý chê bai tham dục. Bà bảo: tâu hoàng thượng, ngài vừa chê bai tham dục, song chẳng có lạc thú nào bằng lạc thú của tham dục êm ái cả. Sau đó, để tán thán tham dục, bà ngâm một dần kệ khác: cực lạc dịu êm thật khó lường, thú nào hơn được thú yêu thương, ai theo lạc thú này sao đạt hạnh phúc trên cao cõi ngọc đường. Nghe vậy vua đáp: này ác nữ nhân, thật quái lạ, bà nói gì thế? Dục lạc phát xuất từ đâu đấy? Có nhiều khổ đau tiếp theo sao để trả giá cho dục lạc? Cùng với các lời này, ngài ngâm các dần kệ cuối để tỏ lòng chê bai tham dục: tham dục hôi tanh thật đáng nhờm, chẳng còn khổ não khóc tàn hơn, ai theo ác dục này sao phải gặt lấy sầu bi địa ngục môn. Thèm muốn khát khao mãi chẳng nguôi, còn hơn kiếm sắt khéo tay mài, hơn dao đâm suốt vào lòng ngực, tham dục càng nên phỉ nhổ hoài. Hố kia sâu đến cỡ thân người, than củi kia đang cháy đỏ tươi, cái lưỡi cày nung ngoài nắng gắt, dục tham còn độc hại hơn thôi. Thuốc độc nào tàn hại tối đa, dầu nào nguy hiểm với thân ta, rỉ nào bám chặt đồng hư hoại, tham dục còn hơn chúng nữa mà. Bậc đại sĩ đã thuyết pháp cho bà chánh hậu như vậy, sau đó ngài tập hợp chư thần lại và phán: này các khanh hãy cai trị vương quốc, ta sắp từ giả thế tục. Và ngay giữa tiếng khóc lóc kêu gào của quần chúng, ngài dục lên cao, vừa đứng vững trên không vừa thuyết pháp. Rồi theo hướng gió, ngài bay đến vùng tuyết sơn cao xa nhất, ở một nơi đầy an lạc, ngài dựng một am thất. Tại đấy, ngài sống đời của một bậc hiền trí cho đến mạng chung, ngài được trinh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, Bậc đạo sư nói thêm, này các tỳ kheo, không có gì gọi là lỗi lầm nhỏ mọn cả. Ngay đến những lỗi nhỏ nhất cũng phải được người trí điều phục. Rồi Ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ, vào lúc kết thúc bài giảng, 500 vị tỳ kheo đã được an trú vào thánh quả A-La-Hán. Vào thời ấy, các vị độc giác Phật đắc Niết Bàn, mẹ của Rahula, La-Hầu-La là bà Chánh Hậu, và ta là vị vua kia.